Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 67 với đề tài Sử dụng ân tứ hợp lý, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 14, từ câu 20 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 14, từ câu 20 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này. Dầu vậy, họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì, các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy, khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô hai điều gì? Sau đó, ông nhấn mạnh điều nào? Tại sao? Câu 20. Câu hỏi thứ hai, mục đích Phao-lô trích dẫn lời Chúa để làm gì? Câu 21 và câu 22. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô cho thấy tác hại của việc nói tiếng lạ trong hội thánh mà không có người thông giải ra sao? Sau đó, ông cho thấy việc nói tiên tri đem đến kết quả nào? Câu 23 đến câu 25. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô hai điều gì? Sau đó, ông nhấn mạnh điều nào? Tại sao? Câu 20. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô hai điều. Thứ nhất, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con. Nghĩa là họ đừng ấu trĩ trong cách suy nghĩ của mình, bởi con trẻ thích vui chơi hơn là học hành, thích những màu sắc sặc sỡ hơn là trang nhã, thích sôi động hơn yên tĩnh. Chính vì con trẻ thích như thế, nên dễ có những hành vi sai trật. Cũng vậy, trong phương diện thuộc linh, nếu họ ham thích những ân tứ ồn ào, sôi động như trẻ con, thì họ sẽ đánh mất những phước hạnh lớn lao trong việc sử dụng các ân tứ. Thứ hai, nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Phao-lô cho biết, chỉ có một phương diện để họ nên như trẻ con là đối với sự gian ác. Bản tánh của trẻ con thường ngây thơ, chúng không biết suy nghĩ đến những mưu mô hiểm ác để hại người khác. Phao-lô hàm ý dạy họ rằng, đừng để cho một ước ao gian ác hay động cơ sai trái nào khiến họ muốn được ân tứ nói tiếng lạ như là một cứu cánh. Sau đó, ông nhấn mạnh, còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Đối với những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, thì họ nên suy nghĩ như người trưởng thành. Họ cần nhận biết mục đích và kết quả các ân tứ Chúa ban cho để sử dụng cho đúng. Bởi Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mô chức dỗ dành làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Ephesians chương 4 câu 11. Đời sống thuộc linh con dân Chúa trưởng thành giúp họ có một cái nhìn đúng đắn, khôn ngoan để đương đầu với những triết lý trần gian, mưu mô của ma quỷ và sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc mình. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, mỗi ngày chúng ta phải tấn tới trong sự thông biết Chúa để biết được những điều Chúa chúng ta cần làm và những điều chúng ta cần tránh, hầu qua đời sống chúng ta, gây dựng và khích lệ người khác. Tuy nhiên, về những lĩnh vực tiêu cực thì cần như trẻ con để không có suy nghĩ hay hành vi nào làm tổn thương mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và tổn hại đến anh chị em mình. Để có sự hiểu biết về mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thuộc linh, đạo đức, chúng ta cần đọc, học, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Có như vậy, chúng ta mới được trưởng thành, sống đẹp lòng Chúa và có ích cho người khác. Câu hỏi thứ hai. Mục đích Phao-lô trích dẫn lời Chúa để làm gì? Câu 21 và câu 22. Sứ đồ Phao-lô trích dẫn lời Chúa trong tiên tri Ê-sai, chương 28, từ câu 11 đến câu 12. Mục đích để chứng tỏ tiếng lạ là dấu hiệu cho người chẳng tin, chứ chẳng phải cho người đã tin Chúa. Vì dân Do Thái trong thời Ê-sai chối bỏ và nhạo báng sứ điệp bằng tiếng mẹ đẻ, nên Đức Chúa Trời cho biết Ngài sẽ phán với họ qua tiếng ngoại quốc. Điều này đã được ứng nghiệm khi quân đội Assyri tiến vào xứ Canaan, nói thứ tiếng Assyri mà họ không thể hiểu được. Đó là dấu hiệu của sự đoán phạt những người chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thật đáng buồn, vì dầu vậy, họ cũng chẳng nghe ta. Phao-lô lập luận rằng, Đức Chúa Trời đã dùng tiếng lạ trong quá khứ để làm dấu hiệu đoán phạt cho kẻ chẳng tin, nên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đừng sử dụng các thứ tiếng lạ cách quá tự do đến như vậy trong sự thờ phượng Chúa chung của hội thánh, mà không có người thông giải. Vì như vậy, hội thánh không được gây dựng, thay vào đó, họ nên nói tiên tri, vì là dấu hiệu để người tin Chúa thấy rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa họ và lời tiên tri có tác dụng gây dựng hội thánh. Nên ông dạy rằng, còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Bài học áp dụng. Mọi ân tứ Chúa ban cho chúng ta đều có một mục đích là để làm lợi ra cho Chúa. Ân tứ nói tiếng lạ hay ân tứ nói tiên tri cũng vậy. Chúng ta cần học biết ý Chúa và xin Ngài ban ơn để chúng ta sử dụng ân tứ Chúa cho một cách hợp lý, hầu đem lại ích lợi cho con dân Chúa cũng như cho đồng bào chúng ta. Câu hỏi thứ ba. Phao-lô cho thấy tác hại của việc nói tiếng lạ trong hội thánh mà không có người thông giải ra sao? Sau đó, ông cho thấy việc nói tiên tri đem đến kết quả nào? Câu 23 đến câu 25. Phao-lô cho biết, việc nói tiếng lạ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chẳng giúp ích cho ai cả, vì các tín hữu chẳng hiểu điều đã được nói ra. Tương tự như vậy, tiếng lạ không được thông giải là không ích lợi cho người chưa tin khi họ bước vào nhà thờ để tìm hiểu đạo Chúa, vì họ chỉ chứng kiến một tập thể đang nói líu lo bằng nhiều thứ tiếng lộn xộn, vô nghĩa đối với họ. Họ sẽ suy nghĩ gì? Có thể họ nhận định rằng đây là nhóm người không được bình thường, mà Phao-lô nói rằng họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Nên Phao-lô chỉ cho phép nói tiếng lạ khi có người thông giải. Như thế, người chưa được cứu mới nghe, hiểu và được thúc giục muốn tìm hiểu thêm về đạo Chúa. Phao-lô nói tiếp, nếu không nói tiếng lạ mà nói tiên tri bằng ngôn ngữ phổ thông cho các tín hữu đều nghe sẽ có kết quả tích cực đối với kẻ vô tín hay người chưa hiểu phúc âm bước vào, bởi họ nghe, hiểu và bị cáo trách về tội lỗi mình, đến nỗi những sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra. Vì lời nói tiên tri bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời để gây dựng con dân Chúa và cũng thuyết phục người chưa tin khiến họ ăn năn quy đạo. Phao-lô muốn nói rằng sẽ không có sự cáo trách tội lỗi trừ khi người nghe hiểu được những điều đang nói ra. Kết quả là người nghe nhận thức sâu sắc những gì họ được nghe và nhờ sự tác động của Đức Thánh Linh mà họ sắp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Một lần nữa, Phao-lô cho thấy nói tiếng lạ mà không có người thông giải thì gây vấp phạm cho người chưa tin. Trái lại, lời nói tiên tri không chỉ gây dựng con dân Chúa mà còn thuyết phục người chưa tin đến sự tiếp nhận Chúa và tôn thờ Ngài. Bài học áp dụng. Điều quan trọng chúng ta cần lưu ý là ấn tượng đầu tiên của người chưa tin đối với hội thánh nói chung và mỗi chúng ta nói riêng rất quan trọng, vì nó có thể góp phần đưa họ đến với Chúa hay đẩy họ ra xa khỏi vòng tay của Ngài. Vì thế, từng hành vi của mỗi chúng ta trong sự thờ phượng phải nhắm mục đích tôn cao danh Chúa và đem lại ích lợi cho người khác. Đồng thời, chúng ta cũng cần nhớ, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Chúa Cứu Thế được rao giảng. Roma chương 10 câu 17. Đừng ai lạm dụng thì giờ thờ phượng của hội thánh để chứng tỏ mình, vì những điều đó không gây dựng cho người khác mà còn gây tác hại cho người nghe. Lời Chúa cảnh cáo rằng, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Ma-thi-ơ chương 18 câu 6. Và khốn thay cho những người ngăn trở người khác đến với Chúa. Ma-thi-ơ chương 23 câu 13. Nếu phải nói, chúng ta hãy nói ra lời chân thật của Đức Chúa Trời để gây dựng và đem người nghe đến sự ăn năn quy đạo để họ cũng được cứu. Lời Chúa dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng mỗi ngày chúng ta cần tấn tới trong sự hiểu biết về ý muốn Chúa để phân biệt được điều lành và điều dữ, tốt và xấu, lợi ích và bất lợi, hầu cho chúng ta biết điều cần làm và điều cần tránh. Nhờ đó, chúng ta có thể sử dụng ân tứ Chúa cho một cách hợp lý để gây dựng anh chị em trong cộng đồng cơ đốc mà còn thuyết phục người chưa tin đến sự tiếp nhận Chúa và tôn thờ Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 từ câu 20 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 68 với đề tài Thứ tự và trật tự phần 1 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong con cất hơn bóng tôi lửa thiên bình phong, xin linh cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi, xin cho yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống lai lai, xin linh cha con này lời chân lý cha ban ra đã thương nước Chúa cha người.